Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Công an Việt Nam vừa xử phạt một người đàn ông bị cho là đã xuyên tạc Nghị định 168 mới được chính quyền trong nước áp dụng nhằm lập lại trật tự giao thông, nhưng lại gây bức xúc trong công chúng vì mức phạt được xem là quá cao đối với thu nhập của họ. Nghị định 168 được Chính phủ Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 12 năm ngoái và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm nay, với các biện pháp xử phạt được xem là nghiêm khắc nhất từ trước đến nay, trong đó có khuyến khích người dân báo cáo các vụ vi phạm với chính quyền, với mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành của công chúng. Báo Nhân dân cho biết rằng Công an Hà Nội hôm 16 tháng 1 đã xử lý ông Đặng Hoàng Hà, cư ngụ tại quận Hoàng Mai của Hà Nội, vì đã sử dụng tài khoản Facebook để đăng tải các hình ảnh, video có nội dung thông tin sai lệch liên quan Nghị định 168 nhằm kích động gây bất ổn xã hội. Bản tin trên tờ báo Ngôn Luận của Đảng Cộng sản Việt Nam còn nói rằng ông Hà, sinh năm 1973, đã liên tục đăng tải các bài viết mang nội dung xuyên tạc về cơ chế trừ điểm trên giấy phép lái xe, kèm theo lời lẽ kích động gây hoang mang trong dư luận. Bộ Công an cũng đưa ra thông tin tương tự về việc xử lý ông Hà qua trang Facebook của Bộ và cho biết họ đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ việc. Kèm theo trong thông báo này, Bộ Công an đăng tải một video với các hình ảnh các nhân viên công an làm việc với ông Hà tại trụ sở của họ. Video cho thấy trang Facebook cá nhân của ông Hà với tên Bút Thần, với các đăng tải dường như chia sẻ các video có tiêu đề Người dân Sài Gòn đã xuống đường biểu tình vì Nghị định số 168, hay nhận quốc xe 25.000 đồng, tài xế xe ôm công nghệ méo mặt vì bị phạt 5 triệu đồng. Trong video do Bộ Công an công bố, ông Hà nói rằng tôi đã nhận sai ngay từ đầu và bây giờ tôi sẽ xóa hết những bài đăng cũ của mình đi và từ nay tôi sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa. Bộ Công an cũng cho thấy bản cam kết có chữ viết tay của ông Hà, trong đó nói rằng tôi tự nhận thấy mình có những sai sót khi đăng tải những thông tin chưa được kiểm chứng, cũng như cam kết không có những sai phạm như vậy nữa. VOA đã gọi tới số điện thoại liên hệ trong tờ cam kết được cho là do ông Hà viết mà Bộ Công an công bố, nhưng không có ai nhấc máy. VOA cũng đã gửi tin nhắn tới ông Hà qua trang Facebook cá nhân. Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính đối với ông Hà, theo báo Nhân dân cho biết. Không rõ ông Hà có bị cơ quan công an giam giữ hay không khi cơ quan này nói rằng họ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật. Việt Nam trước đây đã xử phạt nhiều người dùng mạng xã hội khi cho rằng những chỉ trích của họ đối với các chính sách của Đảng và Chính phủ là xuyên tạc hay nhằm chống phá nhà nước. Việc áp dụng Nghị định 168 đã gây ra nhiều tranh cãi khi mức xử phạt cao làm dấy lên lo ngại về nguyên tắc pháp quyền và khả năng vi hiến. Theo phân tích của luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada, Nghị định này đặt ra một thách thức lớn trong việc cân bằng giữa mục tiêu quản lý trật tự giao thông và quyền con người, quyền công dân. Trong khi đó, một số người dân nói với VOA rằng việc xử phạt khắc nghiệt quá của nghị định khiến họ hoang mang và lo lắng. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, hơn 12.600 trường hợp bị trừ điểm trên giấy phép lái xe vì các vi phạm giao thông trong gần nửa tháng thực hiện Nghị định 168. Tờ báo cũng cho biết với việc xử phạt này, tình hình trật tự an toàn giao thông đã có những chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông bước đầu giảm. Trong khi đó, Bộ Công an kêu gọi người dân cảnh giác trước những thông tin sai lệch, chủ động kiểm chứng và phối hợp với lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Nga sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam tham gia khối các nền kinh tế đang phát triển BRICS với tư cách là quốc gia đối tác, hai nước cho biết trong một thông cáo chung đưa ra sau chuyến thăm Hà Nội kéo dài 2 ngày của Thủ tướng Mikhail Mishustin. Phía Nga hoan nghênh sự tham gia tích cực của Việt Nam vào các sự kiện BRICS năm 2024 và bày tỏ sự sẵn sàng tạo điều kiện nếu Việt Nam tham gia BRICS với tư cách là nước đối tác. Thông cáo hôm 15 tháng 1 cho biết như vậy. Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc thành lập BRICS vào năm 2009 và sau đó cho Nam Phi gia nhập khối vào năm 2010 nhằm tạo ra một sự đối trọng với nhóm 7 quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới. Năm ngoái, khối này đã thêm Iran, Ai Cập, Ethiopia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ả Rập Xê Út đã được mời tham gia, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan và Malaysia đã chính thức nộp đơn xin trở thành thành viên và một số nước khác đã bày tỏ sự quan tâm. Indonesia, quốc gia láng giềng Đông Nam Á của Việt Nam, đã được kết nạp làm thành viên chính thức của BRICS trong tháng này. Nhưng Việt Nam vẫn còn ngần ngại gia nhập khối này, theo ông Nguyễn Khắc Giang, nghiên cứu viên thỉnh giảng tại chương trình nghiên cứu Việt Nam tại Viện ISIS Yusof Ishak của Singapore. Hà Nội vẫn thận trọng về những gì chính quyền Trump sẽ nghĩ về BRICS và những hậu quả tiềm tàng của việc trở thành thành viên chính thức trong trường hợp xấu nhất. Trong khi đó, lợi ích lại không lớn đến mức để Hà Nội chấp nhận rủi ro như vậy. Theo nhận định của ông Giang, Việt Nam cần sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ để thúc đẩy tham vọng kinh tế và đa dạng hóa quan hệ quốc phòng. Nga đã tìm cách củng cố quan hệ ở châu Á để bù đắp cho sự cô lập quốc tế ngày càng tăng của mình do cuộc chiến ở Ukraine. Trong chuyến thăm Hà Nội của ông Mishustin, hai nước đã nhất trí mở rộng hợp tác về năng lượng hạt nhân. Thông cáo chung cho biết Nga sẵn sàng tham gia xây dựng ngành công nghiệp điện hạt nhân quốc gia của Việt Nam. The Voice of America,
VOA. Tòa phúc thẩm ở Hàn Quốc hôm 17 tháng 1 tuyên bố giữ nguyên bản án sơ thẩm trong vụ kiện của một công dân Việt Nam, đòi chính phủ Hàn Quốc phải có trách nhiệm đối với một vụ thảm sát do binh lính này gây ra trong chiến tranh Việt Nam, hãng thông tấn Yonhap cho biết. Bản án sơ thẩm do Tòa án quận trung tâm Seoul tuyên hồi tháng 2 năm 2023 yêu cầu chính phủ Hàn Quốc bồi thường cho bà Nguyễn Thị Thanh, người đâm đơn kiện, số tiền là 30 triệu won, tương đương 522 triệu đồng, và thiệt hại phát sinh do trì hoãn. Bà Thanh, người đệ đơn kiện chính phủ Hàn Quốc vào năm 2020 và đòi bồi thường, đã bày tỏ lòng biết ơn sau khi có phán quyết của tòa phúc thẩm. Bà cũng kêu gọi quan tâm đến các nạn nhân khác trong các vụ án tương tự, theo Yonhap. Đây là lần đầu tiên một tòa án tại Hàn Quốc thừa nhận trách nhiệm của nước này trong vụ thảm sát và yêu cầu bồi thường cho nạn nhân vụ thảm sát. Trong vụ thảm sát mà lính thủy quân lục chiến Hàn Quốc gây ra ở làng Phong Nhất, Phong Nhị, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, vào ngày 12 tháng 2 năm 1968, với khoảng 70 thường dân bị sát hại, bà Thanh nói trong đó có những người thân của bà, theo Yonhap. Đa số các nạn nhân vụ thảm sát là phụ nữ và trẻ em không có vũ khí, bà Thanh khi đó là một bé gái mới 7 tuổi. Sau khi có phán quyết của Tòa án sơ thẩm Hàn Quốc hồi tháng 2 năm 2023, người phát ngôn ngoại giao Việt Nam, ông Đoàn Khắc Việt, khi đó đã nói với báo chí rằng Việt Nam quan tâm theo dõi phán quyết, đồng thời rất coi trọng bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam. Ông nói vụ thảm sát ở Quảng Nam chỉ là một trong nhiều vụ thảm sát mà quân đội nước ngoài gây ra cho công dân các địa phương Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ 20. Tuy nhiên, ông Việt không hề lên án hay chỉ trích thái độ của chính phủ Hàn Quốc đối với vụ thảm sát, mà nói rằng Việt Nam mong muốn phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh trên tinh thần gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất Việt Nam, với tập đoàn công nghệ Samsung của họ đặt bản danh sản xuất tại miền Bắc Việt Nam. Số liệu thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, tính đến tháng 4 năm 2024, Hàn Quốc đứng đầu danh sách 146 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với tổng số vốn gần 87 tỷ đô la Mỹ, chiếm 18,2% tổng số vốn đầu tư nước ngoài đăng ký. Đầu tư của Hàn Quốc tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người dân Việt, giúp nước này đẩy mạnh xuất khẩu, đóng góp vào ngân sách quốc gia và có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Theo quan sát của VOA, báo chí trong nước trong những năm gần đây hầu như không còn kể tội quân Mỹ hay quân đồng minh Hàn Quốc đã gây ra các vụ thảm sát như trước nữa.
Tổ chức theo dõi nhân quyền nói hôm 16 tháng Giêng rằng việc ông Tô Lâm lên nắm quyền ở Việt Nam sau quá trình thay đổi quyền lực vào giữa năm 2024 không làm giảm bớt tình trạng đàn áp nhân quyền liên tục của chính quyền. Thay vào đó, chính quyền nước này tiếp tục cấm các nhóm nhân quyền, công đoàn, truyền thông, nhóm tôn giáo độc lập và tất cả các tổ chức khác hoạt động ngoài tầm kiểm soát của họ. Bà Patricia Gosman, phó giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói trong thông báo hôm 16 tháng Giêng, việc Tổng bí thư Tô Lâm trở thành lãnh đạo không làm được gì để hạn chế sự đàn áp nghiêm trọng và có hệ thống của chính phủ Việt Nam đối với các quyền dân sự và chính trị. Trong phần báo cáo tình hình nhân quyền Việt Nam trong năm 2024 dài 4 trang, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền mô tả rằng một cuộc đấu tranh quyền lực nội bộ căng thẳng đã thay thế 5 thành viên Bộ Chính trị Việt Nam, trong đó ông Tô Lâm, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an khét tiếng cuối cùng đã giành được vị trí Tổng bí thư cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 7, 2024. Dưới thời ông Tô Lâm, Công an Việt Nam đã bỏ tù nhiều người chỉ trích trong thập kỷ qua, tàn phá xã hội dân sự đang chớm nở của Việt Nam, Cuộc đàn áp này tiếp tục kéo dài đến 2024, nhắm vào các nhà báo, nhà hoạt động vì quyền lao động và những người bảo vệ nhân quyền, tổ chức theo dõi nhân quyền viết. Tổ chức có trụ sở ở Mỹ đánh giá rằng chính quyền Việt Nam đàn áp các quyền căn bản của công dân về tự do ngôn luận, lập hội, hội họp, phản đối ôn hòa và tự do tôn giáo. Báo cáo viết, các công đoàn độc lập, các tổ chức nhân quyền, phương tiện truyền thông độc lập, các đảng phái chính trị vẫn bị cấm, cơ quan tư pháp không độc lập và tòa án thường xuyên từ chối các quyền tố tụng hợp pháp của bị cáo, an ninh tuần tra trên mạng và bắt giữ những người mà họ cho là đe dọa đến sự độc quyền của Đảng Cộng sản. Tổ chức theo dõi nhân quyền điểm qua một số trường hợp vi phạm điển hình trong 2024, cho rằng tòa án ở Việt Nam đã kết tội sai sự thật và kết án ít nhất 43 nhà vận động nhân quyền và bất đồng chính kiến. Trong đó có các nhà bảo vệ nhân quyền Nguyễn Chí Tuyến, Nguyễn Vũ Bình, Phan Văn Bách và nhà hoạt động môi trường Ngô Thị Tố Nhiên. Cuối cùng, Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi chính phủ Việt Nam cần chấm dứt ngay việc vi phạm nhân quyền có hệ thống và trả tự do cho tất cả tù nhân và những người bị giam giữ vì thực hiện các quyền căn bản của mình. Bà Gosman kêu gọi, các nhà tài trợ quốc tế và các đối tác thương mại của Việt Nam muốn thấy chính phủ tiến hành cải cách, hãy lên tiếng phản đối hồ sơ nhân quyền tệ hại của họ. Bà nói thêm rằng cần thúc ép chính quyền Việt Nam tôn trọng các quyền dân sự và chính trị. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị họ bình luận về báo cáo trên của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nhưng chưa được trả lời. Hà Nội lâu nay bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ vi phạm nhân quyền, khăng khăng rằng các quyền căn bản của người dân luôn được đảm bảo và tôn trọng. Mặc cho các tổ chức nhân quyền quốc tế, trong đó có Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, chỉ trích hồ sơ nhân quyền, bị xem là tệ hại của Việt Nam, chính quyền nước này vào tháng 12, 2024, công bố rằng Việt Nam sẽ tái ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.